chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa được đọc sách Giô-suê chương 1 từ câu 1 tới câu 9. Em Jennifer sẽ lên để đọc bản tiếng Anh và em Quê sẽ lên để đọc bản tiếng Việt. Can you please open to Joshua chapter 1 verse 1 to 9? Jennifer is going to read it in English and Quê is going to read in Vietnamese. And please do stand up. Xin kính mời quý hội thánh cùng đứng lên.
Đức Chúa Trời lại hứa cùng Giô-suê. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đan, đặt vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phạm nơi nào các bàn chân ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrates, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển Kẻ và hướng mặt trời lặn. Chắc đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy mọi luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.
Today's Bible reading is from Joshua chapter 1, verse 1 to 9. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, into the land that I am giving to you, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as this the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea, towards the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Xin kính mời hội thánh an tọa. Please take your seat. Và sau đây chúng ta sẽ nghe lời Chúa qua truyền đạo Nam, và anh Trần Ngọc Thanh sẽ thông dịch cho hội thánh. We will now listen to our sermon given by Pastor Nam, and Mr. Trần Ngọc Thanh is going to translate for us. So please do have your Bible open. Xin kính mời truyền đạo Nam và anh Trần Ngọc Thanh.
Good morning once again.
Xin kính chào hội thánh một lần nữa.
I'm just going to say a few things that aren't written down, if that's okay.
I'll try.
Okay. I know that today is called Youth Day.
Tôi biết ngày hôm nay đó là ngày thanh thiếu niên.
And youth is generally considered to be, you know, young people, maybe not even the age of 20 yet.
Khi chúng ta nói thanh thiếu niên thì chúng ta có thể chúng ta nghĩ rằng đến tuổi còn trẻ, có thể khoảng 20 tuổi.
So therefore, I think one of two things need to happen.
Do đó thì một trong những việc sẽ xảy ra.
Since I am a part of this youth group, I think I'm a little bit too old.
Tôi thì là một phần tử trong cái thanh thiếu niên này, thì có nghĩa là tôi thì hơi già.
And so maybe we can change it to you know, old people day for Nam. I have no idea.
Chúng ta có thể thay đổi cái tên này để mà có thể thích hợp được.
Or we can just change the name to, as Antai said before, English Congregation Day, or whatever you want to call it.
Hoặc là chúng ta có thể thay đổi, cũng như anh Thái cũng đã nói trước đó là cái sức nhóm Anh ngữ.
But it is encouraging to see that our church is growing, not just in terms of age, but hopefully in terms of our faith as well.
Thật là một điều vui mừng để chúng ta thấy rằng không những sức nhóm Anh ngữ được tăng trưởng, nhưng chúng ta cũng được sự tăng trưởng lớn lên trong cái đời sống tình kính Chúa.
I'm really excited to be here today because the young people of our church get to share with everyone else what God is doing in our lives.
Tôi thì rất vui mừng bởi vì buổi sáng ngày hôm nay thì những người trẻ tuổi có cơ hội dịp tiền để trình bày với hội thánh những gì Chúa làm trên đời sống của chúng tôi.
Steve Jobs, he's the founder of perhaps the largest, richest and most successful technological company of our modern time, Apple.
Steve Jobs là cái người gọi là sáng lập viên cho cái công ty điện toán mà có thể nói rằng lớn nhất, giàu nhất và thành công nhất trong cái thế hệ của chúng ta, đó là công ty Apple.
And through Steve Jobs, Apple has grown to be the most recognizable and desired product of our generation.
Và qua người sáng lập viên này thì công ty điện toán Apple đã trở thành một cái công ty mà những cái sản phẩm của họ thì được rất là nhiều người biết đến và mong ước được có trong cái thế hệ của chúng ta.
Chances are everyone here in this room has some sort of Apple product in their house.
Chúng ta biết rằng trong hội thánh của chúng ta, số người nào đó chúng ta có những cái sản phẩm của công ty Apple này.
However, in October of 2011, Steve Jobs passed away, leaving behind him a multi-billion dollar industry.
Vào tháng 10 năm 2011 thì Steve Jobs qua đời và để lại một cái thị trường có hàng tỷ đô la trong đó.
And as the world mourned his death, the question that many were asking was, who's going to take over?
Trong khi thế giới thì hối tiếc về cái việc mà qua đời của Steve, thì cái câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người tiếp nối công việc này.
And whoever it was, everyone knew that those were very big shoes to fill.
Người nào đó nhận lãnh cái công việc này thì chúng ta đều biết rằng là một cái trách nhiệm thật là lớn.
Well, that top job went to a man named Tim Cook, and it seemed like the pressure of the world fell upon Tim Cook.
Và cái công việc này thì được người tên là Tim Cook, ông này thì được nhận lãnh cái trách nhiệm là thay thế cho Steve Jobs, và dường như là có rất nhiều những cái áp lực ở trên chung quanh trên đời sống của ông.
Tim Cook was expected to do what Steve Jobs did and carry the company into the future.
Và công việc của ông Tim Cook này thì tiếp tục cái công việc làm của Steve là đem cái công ty này đi xa hơn nữa.
That must be pretty difficult to take over the leadership position of someone who was so well known and loved.
Thật là một điều khó khăn để chúng ta có thể nhận lấy một công việc của một người lãnh đạo nào đó mà người này rất là được nổi tiếng và được nhiều người biết đến.
And as I think about what today means for our church, my mind starts to think about the future.
Khi chúng ta nghĩ đến điều này, tôi nghĩ đến cái tương lai của hội thánh của chúng ta.
What happens to our church when our current church leaders have gone and passed away?
Điều gì sẽ xảy ra khi những người lãnh đạo hội thánh của chúng ta không còn nữa và qua đời này?
Who will lead this youth generation into the future?
Ai sẽ là người hướng dẫn cái thế hệ trẻ này?
There might be some pretty big shoes to fill.
Thật là một công việc thật là khó để có thể có người nhận lãnh được.
In our Bible passage today, the nation of Israel were going through some dramatic leadership change.
Và trong phần đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc buổi sáng ngày hôm nay thì dân Israel cũng đã trải qua cái kinh nghiệm lớn về cái sự thay đổi này.
Their God-appointed leader Moses, who led them out of Egypt, across the Red Sea, through the wilderness, has now passed away.
Người lãnh đạo là Môi-se là người mà đã đưa họ ra khỏi xứ Ai-cập qua biển đỏ và qua đồng vắng thì đã qua đời.
And at this point, Israel were forced to consider their future. Where will they go? Who will lead them?
Và trong thời điểm này thì dân Israel đang phải bắt buộc phải nghĩ đến cái chuyện là ai sẽ là người lãnh đạo và đưa dẫn họ trong thời gian tới.
And this new leadership position fell to Joshua, and he had some very big sandals to fill.
Và công việc này thì được giao cho Joshua và ông có một cái trọng trách thật quan trọng, thật là lớn.
Now I can only imagine how afraid Joshua would be at this time.
Và tôi có thể tưởng tượng rằng Joshua thì ông lo sợ như thế nào.
Probably questioning his calling, his abilities, his own future, his faith.
Có thể thì ông đặt nghi vấn cho cái sự kêu gọi của ông, cái khả năng của ông, cái tương lai của ông và cái niềm tin của ông nữa.
And it is at this time that God speaks directly to Joshua.
Và trong ngay cái thời điểm này thì Đức Chúa Trời nói chuyện với lại Joshua.
Can I just ask who among us is God prompting and choosing to lead the next generation of believers into the future?
Xin cho tôi được hỏi rằng Chúa đang nói chuyện với ai trong chúng ta để có thể hướng dẫn hội thánh trong tương lai?
Whoever it is, what do you think God would be saying to you?
Dù người đó là ai thì chúng ta nghĩ gì Chúa sẽ nói gì đối với họ?
I believe that God would say something very similar to you than what he said to Joshua.
Và tôi tin một điều chắc chắn rằng những gì mà Chúa nói chuyện với Joshua cũng là điều mà Chúa nói với chúng ta.
In fact, there are three things that God tells Joshua as the new leader of Israel. And if you look at your English programs, you can actually see them lined out for you.
Có ba điều mà Chúa đã nói chuyện với Joshua và như là một người lãnh đạo của dân Israel. Và trong bản tường trình tiếng Anh thì có ba điều này ghi ở trong đó.
As you can see, the first thing that God tells Joshua is to stand on the promises of God.
Điều đầu tiên mà Chúa nói với Joshua là hãy đứng vững trên những lời hứa của Ngài.
Before my 21st birthday, my parents made me a very big promise, a grand promise.
Trước cái sinh nhật lần thứ 21 của tôi thì ba mẹ của tôi có hứa với tôi một điều.
They said that they would promise to buy me a brand new car.
Và ba mẹ tôi nói rằng ba mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe mới.
Now, I didn't know exactly which day they would buy me the car. All I knew was that they promised to do it.
Tôi thì thật sự không biết rằng cái ngày nào thì ba mẹ tôi sẽ mua cho tôi cái xe mới đó. Nhưng mà điều mà tôi biết đó là ba mẹ tôi hứa.
And in the meantime, there was nothing extra I could have done to earn it, win it, or even speed up the arrival of this brand new car.
Trong thời điểm này thì tôi không có điều gì mà tôi cần phải làm để có thể đạt được cái điều đó, cái xe đó, hay là tôi làm thế nào để mà có thể cái xe đó đến, cái ngày đó đến sớm hơn. Tôi không cần phải làm gì cả.
All I had to do was wait and trust that my parents would deliver on their promise, and thank God they did.
Điều mà tôi cần phải làm đó là chờ và tin tưởng rằng ba mẹ tôi sẽ làm điều đó, và cảm ơn Chúa, thật sự ba mẹ tôi đã làm điều đó.
We see that in verses 1 to 4, God reminds Joshua that the land he will lead Israel into is promised land.
Từ câu 1 đến câu 4 thì Chúa nhắc nhở cho Joshua rằng cái vùng đất mà ông sẽ đưa dân Israel vào là một vùng đất hứa.
What that means is that the land that Israel is being given is land that God has already sworn to give his people through Abraham back in Genesis chapter 12.
Đó là một điều mà chúng ta thấy đó, cái vùng đất mà Chúa đã hứa với dân sự ngay trong thời của Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12.
Joshua does not have to earn or win this land.
Và Joshua không cần phải làm gì để có được cái vùng đất này.
All he must do is just take possession of it.
Điều mà ông cần phải làm đó là nhận lấy.
And this is a great reminder for Joshua and Israel as they look forward to the future.
Đây là một điều nhắc nhở rất là lớn cho Joshua và cho dân Israel khi họ nhìn vào tương lai.
For Joshua and Israel, perhaps they fear looking into a future that is so uncertain and unpromised.
Cho Joshua và những dân và dân sự Israel thì có thể khi họ nhìn vào tương lai thì Họ rất là lo sợ bởi vì không có được biết điều gì sẽ xảy ra và không biết Chúa hứa điều gì.
Yet as they look to the future, God says, look back.
Nhưng khi họ nhìn vào trong tương lai thì Chúa nhắc nhở họ rằng hãy nhìn lại phía sau.
Back on the guaranteed promises of God.
Nhìn lại lời hứa mà Chúa đã hứa cho họ vùng đất này.
Therefore, the mission that God is calling Joshua on is not one of self-discovery where he walks ahead blindly.
Cái công việc mà Chúa gọi Joshua không phải là công việc làm để mà tự tìm, mà Joshua cứ việc đi mà không biết gì cả.
There is actually no mystery or guessing on Joshua's part because God has already done all the work.
Thật sự thì không có một cái sự mà huyền bí nào cần phải tiên đoán gì cả trong cái phần của Joshua bởi vì Chúa đã làm tất cả mọi sự cho ông.
Ephesians chapter 2 verse 10 says that God has prepared works for us in advance that we should walk into them.
Ephesians 2 câu 10 thì nói rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
And often when we consider God's calling on our lives, we think that it's just a blank canvas and I will choose to do what I want to do for God.
Thường khi chúng ta nghe sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của chúng ta nghĩ rằng đó là một sự trống vắng phía trước và chúng ta cần phải chuẩn bị để biết được công việc gì chúng ta làm cho Chúa.
But it's actually not the case because we are told here that God has already told Joshua what he'll be led into.
Nhưng thật sự không phải là như vậy vì chúng ta thấy được rằng Chúa, Đức Chúa Trời đã nói với Joshua rằng ông sẽ đưa dân sự vào trong vùng đất này.
His only duty is to take hold of the land that God has already promised to give him.
Công việc làm của ông đó là hãy nhận lấy vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho dân Israel.
Therefore, we know that when God calls his servants, he actually calls them into his promises, which he has already prepared.
Khi Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi tớ của Ngài, thì Ngài gọi họ vào trong cái sự hứa hẹn mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho họ rồi.
The second thing that God tells Joshua is to stay on the path.
Điều thứ hai mà Đức Chúa Trời đã nói với Joshua rằng hãy ở trong đường lối của Ngài.
On three separate occasions in this passage, verse 6, 7, and 9, God calls Joshua to be strong and courageous.
Trong ba phần ở trong câu 6, câu 7 và câu 9 ở trong cái phần đoạn này thì Chúa đã nói với Joshua rằng hãy vững lòng và bền chí.
Now to the human eye, taking hold of a new land is too big and too difficult a task for anyone.
Trong cái con mắt thường của chúng ta thì khi mà chúng ta đi, chúng ta nhận một cái vùng đất mới thì thật sự là khó khăn và không phải một chuyện đơn giản.
And now the danger for many of us is that fears and feelings of inadequacy and doubts may cripple the leader's confidence.
Cái sự khó khăn của chúng ta là cái sự mà lo sợ, cái sự cảm thấy không đủ, cái sự tự tin của mình và những cái sự mà nghi ngờ thường thường làm cản trở cái niềm tin của cái người lãnh đạo.
And as a result of that, fear and confusion and despair amongst the followers will endanger the mission ahead.
Như là cái kết quả của nó thì cái sự mà lo sợ, cái sự mà lẫn lộn và cái sự mà lo lắng làm cho cái công việc này có thể bị ảnh hưởng.
Therefore, the temptation for many of us is to back off from risks, make compromises, or even just give up altogether.
Thì đó cái việc cái sự thử thách của chúng ta đó là chúng ta có nhiều khi chúng ta tránh đi những cái việc gì đó nguy hiểm, dường như nó nguy hiểm và chúng ta thay vào đó là những cái sự hứa hẹn và có nhiều khi chúng ta bỏ cuộc.
And God knows that these are some of the temptations that lie ahead for Joshua and Israel.
Và Đức Chúa Trời thì biết rằng đây là một trong những cái sự thử thách mà cho Joshua và dân sự của Ngài.
Therefore, to be strong and courageous means to be steady, resolute, bold, and unafraid.
Do đó, khi chúng ta nói là hãy vững lòng và bình chí có nghĩa là chúng ta hãy vững vàng, hãy cương quyết, chúng ta phải gan dạ và không sợ hãi.
However, the strength and courage needed here is not against armies, or battles, or wars, or enemies.
Tuy nhiên, cái sự vững lòng và bình chí ở đây không cần có không phải để cho cuộc chiến tranh hay là những cái người mà đối nghịch với mình.
In fact, God tells Joshua to be strong and courageous in order to obey and do all that I commanded you to do.
Nhưng thật sự thì Joshua cần cái sự vững lòng và bình chí để có thể vâng lời và làm theo được tất cả những mạng lệnh mà Chúa giao cho ông.
You see, there's going to be times for Joshua where he'll be tempted to disobey God, take a few shortcuts, do things his way.
Chắc chắn là sẽ có những thời điểm mà Joshua có thể không vâng lời Chúa, có thể làm những việc theo ý của mình.
It actually takes great strength and courage to obey God when times get very, very difficult.
Bởi vì thật sự thì nói rằng khó để mà chúng ta vững lòng và bền chí khi những thời điểm khó khăn đến với chúng ta.
And this is exactly why God says to Joshua, do not let the book of the law depart from your mouth.
Đó là lý do mà tại sao Chúa phán với Joshua rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người.
See, the focus here is on the deep personal reading, reflection and meditation of God's word in Joshua's life.
Cái sự trọng tâm ở đây đó là cái sự mà đọc lời Chúa và suy gẫm ngày và đêm theo như Kinh Thánh vậy.
But it's not just enough to even read it or think about it or even talk about it.
Nhưng không đủ khi chúng ta chỉ đọc, chúng ta chỉ nghĩ và chúng ta nói về lời của Chúa.
God says that Joshua needs the strength and courage in order to do all that is written.
Và Chúa nói với Joshua rằng ông cần sự vững lòng và bình chí để làm tất cả những luật mà Chúa ban cho.
The word and law of God must shape one's life and practice, not just their words and their thoughts.
Lời và luật pháp của Đức Chúa Trời không những chỉ thể hiện qua đời sống của chúng ta. Thể hiện qua đời sống của chúng ta, không phải chỉ qua lời nói mà thôi.
So we see that while the land is God's gift to his people, obedience is our duty to God.
Đó là thấy rằng Chúa ban cho họ vùng đất này, nhưng mà cái công việc của chúng ta, cái trách nhiệm của chúng ta đó là sự vâng lời.
The third and final thing that God tells Joshua is to be still in the presence.
Điều thứ ba và điều cuối cùng mà Chúa nói với Joshua rằng hãy vững lòng bởi sự hiện diện của Chúa.
Now we know how important it is to be strong and courageous in order to obey God.
Chúng ta biết rằng điều quan trọng như thế nào khi mà chúng ta cần phải vững lòng và bình chí và vâng lời Đức Chúa Trời.
However, where is Joshua meant to find this strength and courage?
Tuy vậy thì chúng ta cần biết rằng Joshua tìm cái sự vững lòng và bình chí ở đâu?
In himself, in others, in the land?
Chính đời sống của ông, những người chung quanh ông, hay là ở trong vùng đất hứa này.
It's actually really important for us because today we live in a world that preaches self-belief and self-improvement.
Thế thì quan trọng là chúng ta biết rằng ngày hôm nay thế giới chúng ta dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải tự tin vào chính mình, tự làm cho mình được tốt hơn.
We are told to have the focus clearly on ourselves.
Chúng ta được biết rằng chúng ta cần phải sự trọng tâm là ở trên cho chúng ta.
We are told that, you know, if you just look within yourself, you can do and be whatever you want to do and be.
Chúng ta được dạy dỗ rằng, chúng ta được dạy rằng nếu mà mình chỉ nghĩ, mình biết, mình nghĩ đến mình lo cho mình, thì mình sẽ đạt được những điều mình muốn.
And I'll be honest, even church leaders face the temptation to look within themselves for their own strength and courage.
Và thật sự thì những người lãnh đạo hội thánh cũng đối diện với cái sự thử thách rằng họ đôi khi nhìn vào chính đời sống của họ, tìm kiếm cái sự vững lòng và bình chí ở trong đó.
However, if we constantly look within, what happens when we run out?
Vì vậy, khi chúng ta tiếp tục tìm kiếm cái điều này, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không còn có được những điều đó nữa?
Where do we go next?
Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi đâu?
See, strength and courage cannot be found within ourselves.
Sự vững lòng và bình chí không thể tìm được ở trong đời sống của chúng ta.
We are frail and fearful people, and so was Joshua.
Giống như Joshua, chúng ta là những người yếu đuối và chúng ta là những người lo sợ cho tương lai.
I remember when I was a young kid, I was learning how to ride a bike for the first time.
Khi tôi nhớ khi tôi còn nhỏ thì tôi học tập chạy xe đạp.
Riding a bike is both exciting and scary at the same time.
Chạy được xe đạp là một điều thật là thích, nhưng mà cùng một lúc đấy thì cũng có nhiều cái sự mà lo lắm.
It's exciting because you really want to know how to ride a bike, but it's also scary because you don't want to fall over.
Điều thích là chúng ta khi mà mình học để mình chạy được xe, nhưng mà cái sự cũng lo lắng là có thể bị té.
So each time I went out to ride my bike, I didn't want to go alone.
Do đó khi mà mỗi lần mà tôi muốn tập lái xe như vậy thì tập chạy xe đạp như vậy tôi không có đi một mình.
So my dad went with me each time.
Và ba của tôi thì cùng đi với tôi mỗi lần như vậy.
And I remember thinking at a young age that, you know, if my dad is there holding me while I ride my bike, then I know I can do it.
Tôi còn nhớ là khi tôi thì lúc đó tôi nghĩ rằng nếu mà ba tôi ở gần bên tôi và giúp tôi trong cái việc tập đó thì tôi sẽ ok.
But if he wasn't there, then I'd be more scared and I'd probably end up falling over a lot more times as well.
Nếu mà ba tôi không có đó thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp khó khăn là có thể bị té nhiều lần.
But I knew that having him present there with me gave me the confidence to do what I needed to do.
Nhưng mà tôi biết rằng chỉ cần sự hiện diện của ba tôi ở đó thôi thì cũng đủ cho tôi cái sự tự tin để có thể làm được điều mà mình muốn.
You see, when God is telling Joshua to be strong and courageous, He's not telling Joshua, find that in yourself.
Khi Chúa nói với Joshua rằng hãy vững lòng và bình chí thì Chúa không có nói với Joshua rằng hãy tìm điều đó ở trong con.
In verse 5 of our passage, God lays down the foundation and the reason for Joshua's strength and courage.
Trong câu số 5 thì Chúa đã cho Joshua thấy được tìm cái sự vững lòng và bình chí như thế nào.
And just as God was with Moses, so God will be with Joshua, never to leave him or forsake him.
Như Chúa đã ở với Môi-se thì Chúa sẽ ở cùng với Joshua và Chúa sẽ không bao giờ rời khỏi Joshua.
Therefore, Joshua can follow all that God has commanded him because he knows that God always follows him.
Và do đó thì Joshua có thể làm theo tất cả những cái mạng lệnh mà Chúa giao truyền bởi vì Chúa ở cùng Joshua.
It is actually God's constant and abiding presence in Joshua's life that gives him strength and courage.
Sự hiện diện của Chúa, sự không thay đổi trong việc này ở trên đời sống của Joshua cho ông được cái sự vững lòng và bền chí.
And finally in verse 9, with such a monumental journey ahead of him, what better way to end this speech than for God to remind Joshua that he will go with him wherever he goes.
Và trong câu 9 thì chuẩn bị cho cái cuộc hành trình lớn ở phía trước. Không có cách nào tốt hơn để mà cho Chúa cho Joshua biết rằng Chúa sẽ ở cùng ông.
However, this is not the last time that God promised his presence with his people before they embark on a long and difficult journey.
Tuy nhiên đây là không phải là cái phần lần cuối cùng mà Chúa hứa cái sự hiện diện của Ngài sẽ ở cùng với những người ở trong Chúa khi họ chuẩn bị cho một cuộc hành trình.
We actually read in Matthew chapter 28 verse 20 that Jesus, when he leaves his disciples with the task to make disciples of all nations, teaching them and baptizing them in the name of God the Father, Son and Holy Spirit.
Chúng ta đọc trong Matthew 28 câu 20 thì Chúa Giêsu trước khi rời môn đồ của Chúa thì Chúa nói rằng hãy đi và dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ.
And just before he ascends into heaven, some of Jesus' last words to his disciples are, "Behold, I am with you always to the end of the age."
Và trước khi Chúa thăng thiên về trời, một trong những câu nói cuối cùng mà Chúa nói với môn đệ là ta sẽ không rời người cho đến khi tận thế.
You see, friends, when God commissions and sends his people on a journey, he often ends his address with a promise of his presence.
Thưa Hội Thánh, khi Chúa trao nhiệm vụ và Chúa chuẩn bị cho dân sự, cho người trong công việc của nhà Ngài, thì Chúa luôn luôn hứa rằng sự hiện diện của Chúa sẽ ở cùng họ.
And just like having my dad with me made me feel like I could ride my bike, then friends, shouldn't the presence of the God of the universe with us make us feel like we could do anything?
Cũng giống như tôi nghĩ rằng khi mà có ba tôi ở gần bên tôi thì tôi sẽ lái được, tôi sẽ chạy được cái xe đạp. Thì khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng ra thế gian này ở cùng chúng ta, thì chúng ta có thể làm được bất cứ công việc gì.
And so perhaps there are some of you here today whom God has chosen and commissioned for a life of service to Him.
Có thể trong vòng quý ông bà anh chị em chúng ta ngày hôm nay có người Chúa đã được Chúa chọn và trao nhiệm vụ cho việc công việc nhà của Ngài.
This life that God is calling you to is probably unpredictable and difficult.
Và đời sống này, sự kêu gọi này có thể là một sự rất là khó khăn để chúng ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
And as you think about it, there are probably many questions that are going through your mind right now.
Và khi chúng ta nghĩ về điều này, có thể chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi.
Is God calling me?
Có phải thật sự Chúa kêu gọi con chăng?
Am I good enough?
Con có đủ tốt để làm công việc Chúa chăng?
What would I have to give up?
Con sẽ phải bỏ điều gì đây?
What would others think about me?
Và những người khác sẽ nghĩ như thế nào về công việc này?
Now I believe that Joshua probably asked these questions at some point in time.
Và tôi tin chắc một điều rằng Joshua cũng đã hỏi những câu hỏi này trong cái khoảng thời gian đó.
However, in our passage, not once does God focus the journey on Joshua.
Nhưng chúng ta nhớ rằng trong cái phân đoạn Kinh Thánh này không có lần nào Chúa đặt trọng tâm vào cái việc Joshua trong cái cuộc hành trình này.
Not once does God make this about Joshua.
Và không có một lần nào Chúa nói rằng công việc này Chúa làm cho Joshua.
The commission and the call to go has nothing to do with Joshua.
Và cái công việc mà đi và sự kêu gọi của Chúa không có cái việc gì đối với Joshua cả.
I guess perhaps a part of our fear is that we make everything about us.
Có thể những sự lo lắng của chúng ta đó là chúng ta lo lắng nhiều quá bởi vì chúng ta lo sợ về chúng ta.
But God reminds Joshua that he is already standing on the promises of God, that he is to stay on the path of obedience through the presence of God that goes with him.
Nhưng mà qua lời của Chúa thì Joshua được nhắc nhở rằng ông cần đứng vững trên lời hứa của Chúa và ông ở trong đường lối trong sự vâng lời Chúa qua sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Therefore, if you're here today and God is prompting and calling your life to serve him, may I encourage you to take your eyes off yourself and keep your eyes fixed on the one who has made all things possible.
Và trong ngày hôm nay, trong vòng cúng bàn chị em chúng ta, ai được sự kêu gọi để phục vụ Chúa, xin quý ông bà anh chị em chúng ta hãy đừng nghĩ đến mình, nhưng hãy nghĩ đến Đấng đã gây dựng ra và có quyền trên hết tất cả mọi sự.
Thank you. Thank you.